Dưới đây, luận về trung ấm. Trung ấm là thức thần, không phải là thức thần biến thành trung ấm. Thế tục thường gọi thức thần là linh hồn vậy. Còn như nói, trung ấm cứ 7 ngày lại sống chết một lần, 49 ngày bèn đầu thai, vân vân. Chớ nên câu nệ, chấp trước những thuyết ấy. Nói đến sự sống chết của trung ấm, chính là nói đến những tướng sanh diệt, được hiện trong cái tâm vô minh của trung ấm, chẳng thể ngờ nghệch đem những tướng sanh tử của người đời để luận sự sống chết của trung ấm. Trung ấm thọ sanh, nếu nhanh, thì như trong khoảng khẩy ngón tay, liền vào trong tam đồ lục đạo. Chậm, thì 49 ngày, hoặc hơn 49 ngày, vân vân. Kẻ mới chết, có thể cho người quen biết trông thấy trong ban ngày, ban tối, hoặc tiếp xúc cùng người khác, hoặc nói năng. Chuyện này không phải chỉ trung ấm mới như vậy. Dẫu đã thọ sanh trong đường lành, nẻo ác, cũng vẫn có thể hiện hình trước người quen biết hay thân thiết. Tuy điều này do ý niệm của chính người đó biến hiện, nhưng thực ra do những vị thần kỳ, chủ trì quyền tạo hóa, làm ra. Ngõ hầu tỏ rõ, con người chết đi, thần minh bất diệt, và quả báo thiện, ác, chẳng dối vậy. Nếu không, người dương gian chẳng biết chuyện cõi âm, cái lý luận mù quáng. Con người chết đi, thân hình đã mục nát, thì thần thức cũng phiêu tán. Ác sẽ được người đời xúm nhau phụ họa, người cả cõi đời bị hãm trong hầm sâu tà kiến. Không nhân, không quả, không đời kế tiếp, đời sau, khiến cho người trông thấy điều thiện, chẳng thêm dè dặt, gắng sức tu đức, kẻ ác, càng cùng hung cực ác, muốn tạo ác. Thiên địa, quỷ thần, muốn cho con người biết rõ điều này, nên mới có chuyện người chết hiện thân trong nhân gian, người cõi dương xử án chốn u minh, vân vân, đều nhằm để phù trợ Phật Pháp, giúp đỡ, khen ngợi đạo bình trị. Lý này, rất vi tế, quan hệ rất lớn. Những chuyện này, xưa nay, được ghi chép rất nhiều, nhưng chưa thuật rõ quyền ấy là do đâu mà có, cũng như chưa nêu lên mối quan hệ lợi ích của những chuyện ấy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Phạm Cổ Nông, 2. Sau khi chết đi, khi chưa thọ sanh trong 6 đường, thì gọi là trung ấm. Nếu đã thọ sanh trong lục đạo, thì chẳng gọi là trung ấm. Những hồn dựa vào người khác để nói chuyện khổ, chuyện vui đều là tác dụng của thần thức. Đầu thai, ắt phải do thần thức hòa hợp với tinh huyết của cha mẹ. Lúc thọ thai, thần thức đã trụ trong thai. Lúc sanh nở, đã từng có trường hợp tận mắt thấy người ấy. Tức người sẽ đầu thai làm con, đi vào nhà mẹ, vì lúc cha mẹ giao cấu, đã có thức khác thay thế thần thức của người ấy, nhập thai. Đến lúc thành thai, bổn thức, tức thức của người thật sự sẽ đầu thai làm con nhà ấy, đến, cái thức thay thế, mới ra đi. Bà mẹ của sư Viên Trạch, mang thai 3 năm, chính là vì lẽ này. Đấy là luận theo lẽ thông thường. Phải biết, nghiệp lực của chúng sanh, chẳng thể nghĩ bàn, như người tịnh nghiệp đã thành, dẫu thân chưa chết, nhưng thần thức đã hiện nơi tịnh độ. Kẻ ác nghiệp sâu nặng, thân còn nằm trên giường bệnh, nhưng thần thức đã bị xử phạt nơi u minh. Mạng tuy chưa tận, thức đã đầu thai. Đợi đến lúc sắp sanh, toàn phần tâm thức mới gieo vào trong thai ấy. Lý này cũng chẳng phải là hoàn toàn không có. Nên thông thường, đa phần là có thức thay thế, để thọ thai vậy. Các pháp trong tam giới, duy tâm sở hiện. Chúng sanh tuy mê, nhưng nghiệp lực của họ chẳng thể nghĩ bàn, chính là do tâm lực chẳng thể nghĩ bàn, cũng là do thần thông đạo lực của chư Phật chẳng thể nghĩ bàn. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời, Cư Sĩ Phạm Cổ Nông, 2.